gia đình con ở Nghệ An. Con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp gia đình con với ạ. Gia đình con có một em trai đi theo đạo Đức Chúa Trời đã 6 năm nay. Năm nay em 30 tuổi rồi ạ. Vì theo đạo này nên em luôn có sự nên em luôn có tư tưởng không thờ cúng ông bà tổ tiên và phá bỏ ban thờ mà gia đình đang thờ. Em đi làm thì số tiền làm ra phải chiết khấu và gửi đến Hội Thánh Đức Chúa Trời đó. Bản thân em thì ốm yếu, việc học tập và công việc cũng không thuận lợi gì, cũng không được mọi người xung quanh giúp đỡ. Mẹ con và gia đình đã khuyên bảo em rất nhiều, nhưng em không nghe. Vì thế xảy ra một mâu thuẫn rất lớn gia đình em và giữa em và gia đình, khiến cho mẹ con rất đau lòng. Bố mẹ con thì đã già yếu, không biết rằng rồi sau này cuộc sống của em sẽ thế nào, và hướng và hương hỏa gia đình sẽ ra sao. Em luôn quả quyết rằng chỉ có Chúa Trời mới chết đi sống lại được và cứu rỗi mọi người trên thế giới này, và nhiều điều khác nữa. Dù có chết, em cũng không bao giờ từ bỏ Đức Chúa Trời. Mẹ của con thì cũng đã biết đến Phật Pháp hơn 2 năm nay. Mẹ đã bốc lại 3 bát hương thờ thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu ở chùa và thờ Phật. Mẹ cũng đã ăn chay trường hơn 1 năm nay, đọc kinh Địa Tạng theo lời chỉ dạy của Thầy, như lời mẹ nghe được trên mạng, có nghĩa là nghe Thầy giảng ở trên mạng rồi ăn chay và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng vẫn chưa có biến chuyển gì. Mẹ con rất buồn, không ăn ngủ được. Cuộc sống của gia đình con cũng nhiều chuyện rối ren lắm ạ. Con xin Thầy chỉ dạy giúp gia đình con làm cách nào để em trai con dần dần thay đổi suy nghĩ và không theo đạo Đức Chúa Trời nữa ạ. Gia đình con xin cảm tạ công đức của Thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Qua một câu hỏi của Phật tử ở Nghệ An, nói là câu hỏi thì cũng đúng, mà gần như là một bức tâm thư tự sự câu chuyện của gia đình thì đúng hơn. Xin thưa các quý vị, qua cái lời tâm sự của một Phật tử ở Nghệ An, chúng ta thấy rằng không chỉ gia đình Phật tử này đang phải gặp vào cái chuyện người thân trong gia đình đi theo một cái tà đạo mới như vậy. Đây có thể nói là tà đạo. Vì sao? Vì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta không cho phép hoạt động ở Việt Nam. Họ hoạt động lén lút, chứ không phải là đường đường chính chính được hoạt động. Vì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta chủ trương quan điểm tự do tín ngưỡng tôn giáo, tôn trọng tất cả cái niềm tin, đức tin của người dân theo hoặc không theo các tôn giáo. Nhưng các tôn giáo đó phải đem lại lợi ích cho đạo Pháp, cho dân tộc và cho xã hội Việt Nam nói riêng và cho nhân loại nói chung. Chúng ta biết đó, cái đạo Đức Chúa Trời này họ mới lén lút du nhập vào Việt Nam chúng ta cũng khoảng độ trên dưới chục năm nay. Nó khoảng ở tầm đấy, vì thầy nghe cũng đã khá lâu rồi. Đặc biệt là cái cách truyền đạo của họ, nó có một cái cách truyền đạo nó khác với các tôn giáo chính thống được đảng nhà nước chúng ta cho phép hoạt động, vì nhận thấy nó đem lại lợi ích cho rất nhiều người dân khi tin theo các tôn giáo ấy. Nhưng riêng cái đạo Đức Chúa Trời này, hay còn gọi là đạo Đức Chúa Trời Mẹ này, đã lén lút hoạt động ở Việt Nam. Nó hủy hoại không biết bao nhiêu là gia đình ở Việt Nam chỉ trong vòng khoảng trên dưới 10 năm nay thôi. Và đặc biệt là các bạn trẻ, lứa tuổi sinh viên và các đôi vợ chồng gia đình mới cưới, mới lập gia đình. Đây là cái đối tượng cái đạo này nó đánh vào. Đặc biệt là các bạn sinh viên ở nông thôn đi lên thành phố học. Lúc rảnh rỗi thì họ có một cái bộ phận gọi là đi tuyên truyền và lôi kéo rủ rê. Lúc đầu đi ngày xưa thầy có một số cũng Phật tử ở trên Ba Vì và ở dưới chùa Hương lên cứ khóc, đem cả cháu nó lên nhìn nó cứ đơ đơ. Cái cháu dưới chùa Hương là nữ, nhìn mặt mũi cứ ngây dại, hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết gì cả. Còn cái cháu ở trên Ba Vì là cháu trai. Bố mẹ trước đây cũng không có tin gì Phật Pháp mà cũng chẳng có đi lễ bái gì đâu. Thế đùng một cái thế con nhà mình nó cứ khác. Để xong là theo dõi, rồi xuống trường hỏi, rồi gặp gỡ bạn bè của các con. Thế mới biết là con nhà mình đã theo cái tôn giáo đó 5-6 tháng nay. Cái anh chàng trên Ba Vì thì khá hơn, còn tỉnh táo hơn. Thế khi mà về gia đình hỏi, nói làm sao mà đi theo, thì bảo rằng có mấy đứa bạn cùng lớp đến đi theo. Lúc đầu đi theo thì nó còn cho ăn cho uống, đi xe buýt rồi đi xe taxi, đi xe ôm đến các điểm mà họ sinh hoạt, nay chỗ này mai chỗ khác, nó không cố định. Thế được cho tiền xe, ăn uống miễn phí. Đến đó được khoảng hơn tháng thì bắt đầu họ mới cho vào trong để nhìn thấy các vị thầy tu và các vị gọi là cái những người có cái chức trách cao ở trong cái nhóm cái hội thánh ấy, cho uống một cái loại nước gì mà nó xanh xanh, và chả hiểu cái nước gì, bảo là nước thánh. Uống cái nước đó xong một cái thì bắt đầu nghe người nó khang khác. Bắt đầu từ đó về nó cứ kiểu như bị hướng thần ấy. Đã lúc nào cũng chỉ nghe đến là muốn đi thôi. Thậm chí là bỏ cả học để đi. Bỏ cả học, có khi bỏ học cả mấy ngày để đi để làm, nói nôm na như đi làm công quả, làm từ thiện. Kiểu thế, dù đi như thế. Và dần dần càng uống nhiều cái loại nước đó vào thì tự nhiên là cứ thấy nó mụ mẫm đi. Bố mẹ không nói được, anh em không nói được, gia đình không ai nói được nữa. Đến khi mà đưa đến đây thì nhìn người nó cũng không còn được tỉnh táo như một cậu sinh viên hay là một cô sinh viên năm nhất, năm hai bình thường nữa. Nhưng mà cái cậu trên Ba Vì thì hỏi nó vẫn còn biết nói. Còn cái cô bé dưới Mỹ Đức thì không biết gì nữa. Hỏi gì cũng lắc đầu không trả lời gì cả. Một cái tệ hại của cái nhóm đạo Đức Chúa Trời Mẹ này là nó phủi đi tất cả những văn hóa, những tín ngưỡng những truyền thống của cha ông Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm lịch sử. Và cái đạo này á, thì thầy ngày xưa cũng xem sơ qua, nó xuất phát từ ở bên Hàn Quốc, nó cũng trộm cái giáo lý của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành ấy, nó cũng từ một cái nhánh đấy, nó ăn trộm thôi, chứ đây không phải là chính thống của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành nhé, nó ăn trộm. Nó vẫn dựa vào Đức Chúa Trời, Đức Thánh Giêsu. Nhưng mà cái phương pháp, cái cách thức hoạt động của nó hoàn toàn khác. Đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành á, thì được thế giới công nhận, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng công nhận là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam. Trong đó có đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, vân vân. Một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước công nhận. Và thầy cũng đi họp ngồi với các cha, các linh mục ở bên đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Các cha, các linh mục họ sống cũng rất là nhân văn, rất nhiều đức cha, đức linh mục phát biểu với cái tinh thần là yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cho nên đấy là cái tinh thần đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành nhập thế và truyền bá cái tư tưởng, tinh thần cứu thế của Đức Chúa ở tại đất nước Việt Nam. Thì trước đây họ cũng không chủ trương là không thờ gia tiên, nhưng bây giờ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành ở Việt Nam, là thầy đợt cũng ngồi nói chuyện với Đức Linh Mục, Đức Tổng Giám Mục trước, nói là bây giờ thì một số nơi ở Việt Nam cũng đã được cho thờ gia tiên. Thờ gia tiên, thờ các cụ gia tiên ở tại gia đình các vị tín đồ của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành ở Việt Nam. Còn cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ này thì đặc biệt luôn. Họ truyền vào Việt Nam và họ truyền bá một cái tư tưởng là rũ sạch tất tần tật những cái gì thuộc về văn hóa truyền thống của dân tộc mấy nghìn năm lịch sử. Không đi đình đền miếu mạo. Chúng ta biết đình đền miếu mạo là những nơi thờ các vị anh hùng dân tộc, các vị vua, các vị quan, các vị tướng và những người có công với đất nước. Nhỏ như thành hoàng làng, đúng là cái người có công là khai sơn lập ấp cái buổi ban sơ ở cái làng đó, cái xã đó, cái thôn đấy, cái bản đấy, vân vân. Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm lịch sử tồn tại và phát triển, trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một cái đất nước không to lớn, dân số cũng không quá nhiều, sống bên cạnh một số các quốc gia, đất nước lãnh thổ gấp hàng mấy chục lần đất nước Việt Nam chúng ta, dân số cũng gấp hàng chục lần, mấy chục lần đất nước chúng ta. Về lịch sử trước đây chúng ta thấy đến 30-40 lần họ đem quân xua quân xâm lược đất nước chúng ta. Một quốc gia nhỏ, bé, ít người nhưng rất đoàn kết, sẵn sàng anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cái nền độc lập cho con cháu dân tộc xưa, là từ Văn Lang cho đến sang Âu Lạc, cho đến sang Vạn Xuân, rồi sang Cổ Việt, Đại Cổ Việt, Đại Việt, và bây giờ là sang Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta thấy một quốc gia tuy lãnh thổ không quá to lớn như những nước khác, dân số cũng không quá nhiều như các quốc gia khác, nhưng mà cha ông chúng ta bằng cái tinh thần yêu nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói ấy đã đúc kết lại cái tinh thần yêu nước quật cường của cha ông mấy nghìn năm lịch sử, từ thời Hùng Vương, từ thời Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ cho đến Hùng Vương đệ nhất, Hùng Vương thứ 18 cho đến An Dương Vương, và cuộc khởi nghĩa đòi lại độc lập cho đất nước Hai Bà Trưng, rồi Bà Triệu, rồi Lý Bôn, Lý Bí, Triệu Quang Phục, rồi Lê Đại, rồi Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, vân vân. Chúng ta thấy, và đình đền miếu mạo ở Việt Nam chúng ta là thờ những cái vị vua, những vị đại công thần, những vị khanh tướng, những vị đại tướng quân như là Trần Triều Hưng Đạo, Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hay chúng ta thấy ở trong thờ mẫu, trong đạo mẫu Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, ông Hoàng Bơ, vân vân. Tất cả các vị đó đều là những vị gì? Những vị tướng quân trấn giữ biên ải của Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử của đất nước. Sau này nhân dân chúng ta vì cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam, cho nên những người có công với dân với nước được nhân dân lập đền, lập miếu, lập phủ để thờ phụng, kính ngưỡng và suy tôn là vị thánh ở trong lòng dân tộc. Và chúng ta nhớ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người lãnh tụ, là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nhớ một lần cụ tới thăm Đền Hùng, vào thắp hương kính ngưỡng các bậc tiền bối là các đời vua Hùng xong, cụ ra cụ ngồi với các bô lão, các già làng và các chiến sĩ, một số nhân dân đến đó để đón bác. Chúng ta nhớ là một vị lãnh tụ, một vị Đảng Cộng sản gọi là số một của Việt Nam, là người thành lập, là người lãnh đạo, là người chỉ đạo, là người dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta còn nói một cái câu rất hay, thầy nghĩ rằng trong đây ai chúng ta cũng nhớ. Câu đó là câu gì nhỉ? Các vua Hùng làm sao? Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ gì? Giữ nước. Đó, từ trước đến nay mọi người cứ tưởng là cứ nghĩ là Đảng Cộng sản là vô thần. Đâu có phải vô thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu có phải là người vô thần. Với tổ tiên, với cha ông, những bậc tiền bối, những vị vua, vị đại thần có công dựng nước và giữ nước đến trên 2000 năm lịch sử, đó là các vua Hùng. Bác còn cung kính thắp hương bái lại tri ân. Còn đối với Phật pháp, chúng ta ra chùa Quán Sứ xem thấy ở phòng khách chùa Quán Sứ còn treo một cái bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Phạm Văn Đồng và một số các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước chúng ta lúc bấy giờ đến chùa Quán Sứ ngồi lễ trước Tam Bảo chùa Quán Sứ. Ngày xưa là Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày xưa các cụ lễ không quỳ, mà các cụ ngồi theo kiểu như con gái ở nông thôn đi ăn cỗ là ngồi, quê thầy gọi là ngồi xếp mại á, tức là chân trái đặt lên trên chân phải, nếu mà ngồi trẹo về bên phải, nếu mà chân hoặc là chân phải trẹo lên trên chân trái, nếu như hơi trẹo trẹo về bên trái, đúng không? Trong quê thầy gọi là ngồi xếp mại, ở ngoài quê, ngoài người xuôi này thì không biết là gọi là ngồi kiểu gì, nhưng mà thường là phụ nữ con gái. Ngày xưa các cụ ở nông thôn á là chú trọng cái vấn đề đó lắm, con gái là không ngồi được ngồi xếp bằng đâu, mà phải ngồi như kiểu như thế. Vì sao? Cái này thì về văn hóa thầy cũng không hiểu vì sao, nhưng mà chỉ hiểu rằng các cụ ngày xưa con gái, mà đặc biệt là con gái chưa chồng, đi đến đâu mà ngồi chốm hổm mà ngồi xếp bằng là các cụ chửi cho ngay. Phải ngồi duy nhất chỉ có một kiểu, hoặc bên trái hoặc bên phải như thế, gọi là ngồi, quê thầy gọi cái từ tiếng Mường, ngồi xếp mái. Đấy, gọi là ngồi xếp mại. Đấy, cái cách ngồi của con gái, của người phụ nữ ngày xưa như thế. Không biết ngoài này thế nào, nhưng quê thầy ngày xưa đi đám, đi xá, đi cỗ, đi bàn vân vân, con gái đều phải ngồi như thế hết, kể cả các cụ già, các cụ lớn tuổi, chỉ có một cách ngồi như thế. Ngày xưa đi ăn cỗ không có ngồi bàn, mà toàn ngồi gì? Ngồi giường và ngồi chiếu, cho nên là phải ngồi như thế. Còn bây giờ thì ngồi bàn rồi, thì ngồi ghế thì nó lại khác. Đấy, nhưng mà đấy là cái cách của các cụ ngày xưa để như vậy. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đi lễ Phật ở chùa Quán Sứ, cụ cũng ngồi theo cái cách ngồi của người xưa như vậy để lễ Phật, chắp tay lễ Phật. Và bây giờ còn một cái bức ảnh đó. Và chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc mới hoạt động ở cách mạng, cụ cũng đã xuất gia thọ giới tỷ khiêu, làm vị đại đức ở bên Thái Lan để hoạt động cách mạng. Cụ xuất gia nhé, mình gọi nôm na theo gọi theo tiếng Việt ở Nam cổ xưa gọi là lên sư ông đấy. Đã cụ đã xuất gia lên sư ông ở tại Thái Lan để hoạt động cách mạng. Và chúng ta biết rằng đấy, qua đó chúng ta thấy đến vị lãnh tụ cao nhất của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, vị lãnh tụ cao nhất của Đảng, Nhà nước chúng ta, ở trong lòng dân tộc chúng ta ở thế kỷ 20 và 21 này. Thì chúng ta thấy đấy, cụ còn nghĩ về tổ tiên, những người có công về đất nước. Mà tại đền Hùng thắp hương lễ tổ xong, cụ gia cụ nói với tất cả các cụ bô lão cũng như các lãnh đạo đi theo cụ bây giờ, nhân dân đều được nghe cả. Các vua Hùng có công dựng nước, bắt cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Đấy, chúng ta thấy. Và cho đến bây giờ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta vẫn luôn là tri ân và báo ân những bậc tiền nhân có công với đất nước. Chúng ta thấy không? Hôm nọ ngày giỗ bác, ngày 21 vừa qua, ngày 21 âm tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lên tận trên đền Bác để thắp hương tưởng niệm. Hôm đó thì thầy cũng lên dự cái lễ đó, đón Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cùng các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trên đó. Chúng ta thấy một vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước chúng ta, trước khi cụ lên thắp hương lễ Bác, cụ vào lễ ở gọi là đền Trình ở trên cốt 800. Mà đền Trình ở đấy là thờ gì? Thờ tam vị Đức Thánh Tản, thờ sơn thần thổ địa, thờ các vị thần linh cai quản núi Tổ, núi Tổ Tản Viên. Sau đó đi lên đền thượng thì trước khi lên thắp hương kính lễ bác, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phái đoàn vào thắp hương ở gọi là tháp Báo Thiên. Tháp Báo Thiên chúng ta biết thờ gì không? Thờ Phật, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Nam Tào Bắc Đẩu và thờ Tứ Chấn Thiên Vương, thờ các vị anh hùng liệt sĩ, hồn thiêng sông núi, những người có công với dân tộc đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đứng rất trang nghiêm và thắp hương kính cẩn trước linh đài của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và các anh hùng dân tộc. Sau đó mới di chuyển lên làm lễ thắp hương kính bác. Chúng ta thấy đây chính là gì? Cái truyền thống văn hóa tâm linh tín ngưỡng của dân tộc. Đây mới chính là cái văn hóa uống nước nhớ nguồn. Đây mới là cái văn hóa tín ngưỡng đẹp nhất của dân tộc chúng ta. Người sau không quên công ơn của người trước. Chính vì vậy cho nên mới nung nấu, mới tạo thành một cái gì? Một cái lòng yêu nước quật cường của đồng bào ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Cho nên chúng ta mới thấy là gì? Ngày xưa cha ông ta đánh giặc mà gì? Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vì sao mà khó khăn nào cũng vượt qua? Vì nhân dân ta, đồng bào ta, dân tộc ta có cái lòng yêu nước quật cường. Lòng yêu nước rất là lớn. Và mỗi khi đất nước có giặc ngoại xâm, gặp khó, gặp khổ, mà cụ thể như là chúng ta thấy sau cơn bão Yagi là lũ lụt Đại Hồng Thủy tại các tỉnh thành phía Bắc, bà con nhân dân từ trong miền Trung, miền Nam, thậm chí là tận mũi Cà Mau, thậm chí là tận đảo Phú Quốc cũng cùng nhau ra để ủng hộ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt ở miền Bắc. Và khi mấy năm trước ở miền Trung hoặc miền Nam gặp khó khăn thì đồng bào miền Bắc lại đi từ ngoài này, thậm chí có khi gói cái bánh chưng, biết là vào tới nơi vài ngày có khi là nó thiêu rồi, nhưng mà cái tâm của đồng bào chúng ta vẫn nghĩ để cố gắng để làm bằng cái tâm và bằng cái sức, bằng cái tay của mình, bằng cái chính đôi tay của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đây chính là cái tinh thần đoàn kết, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách. Chính vì vậy mà khó khăn nào dân tộc ta cũng vượt qua, kẻ thù nào dân tộc ta cũng đánh thắng. Và cụ thể đó là gì? Đó là các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông chúng ta ngày xưa. Mạnh như là gì? Chúng ta biết là ở bên Trung Quốc, người thống nhất Trung Quốc rộng lớn đầu tiên đó là gì? Xây Vạn Lý Trường Thành. Tần Thủy Hoàng kéo hơn 40 vạn đại quân xâm chiếm đất nước của chúng ta, lúc đó là An Dương Vương đang trị quốc, đó là nước Âu Lạc, kéo hơn 40 vạn đại quân hai lần xuống xâm chiếm Đại Việt, nhưng đều bị vua tôi, đất nước Âu Lạc và nhân dân chúng ta đánh tan tác. Và đặc biệt chúng ta thấy ba lần đại chiến quân giặc Mông Nguyên, nó làm cỏ thế giới, đánh sang đến tận già nửa châu Âu, sang tận gì Ukraine, lấy cả một phần lớn của đất nước Liên Xô, ngày xưa bây giờ là Nga, sang chiếm cả Ukraine, qua cả Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy mà chúng ta thấy ba lần xua quân xuống Đại Việt đều bị gì? Ba ông con của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đánh cho đại bại. Một đất nước không quá lớn, dân số không quá đông, nhưng mà vì cái tinh thần yêu nước, muốn độc lập tự do, yêu nước nhưng mà muốn độc lập tự do, chứ không muốn gì, không muốn làm nô lệ cho gì, cho kẻ mạnh. Chúng ta cho dù có nghèo hơn một chút, khổ hơn một chút, nhưng mà chúng ta được độc lập tự do. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy hàng nghìn năm Bắc thuộc, đất nước nhân dân chúng ta vẫn nung nấu cái ý chí là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên á, vẫn quyết gì? Đòi độc lập tự do cho đất nước. Vì từ gì? Cha Lạc Mẹ Âu á, cho đến các đời Vô Hùng thì là người lập quốc. Con cháu chúng ta đâu có phải là phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào đâu. Cho nên xin thưa các quý vị, họ truyền một cái tư tưởng, một cái, đây phải nói thực với các quý vị, nó hơi thiên về những nhà chính trị một chút, đó là gì? Đó là cách mạng màu. Lấy cái danh nghĩa là gì? Tôn giáo. Để bắt đầu gieo rắc vào giới trẻ của dân tộc chúng ta, đất nước của chúng ta. Các quý vị biết vì sao mà cách đây gần 3 năm, tháng 2 năm 2021, Nga phải đem quân để đánh Ukraine. Trong khi đó thì lịch sử đất nước thì trước đây thì từng nhiều giai đoạn lịch sử nó là một quốc gia. Sau năm 91 Liên Xô tan rã thì một số các nước Đông Âu, Tây Âu thì mới chia đòi lại cái quyền tự chủ, trong đó có Ukraine tách ra. Nhưng mà vẫn là anh em với nhau thân thiết trong khá nhiều năm. Chính vì một cuộc cách mạng màu được gieo rắc cho vào trong một bộ phận khá đông đảo của giới trẻ người dân Ukraine. Bước đầu là gì? Đòi theo dân chủ và lật đổ tổng thống. Rồi bắt đầu thì mới đến bạo loạn. Xong rồi muốn gì? Muốn đưa đất nước vào khối quân sự NATO, EU và NATO. Tức là đem gì? Đem tên lửa đến sát vách Nga. Mà chúng ta biết, Nga mà Putin mà không giải quyết cái vấn đề đó thì trước sau gì đất nước Nga cũng chia năm xẻ bảy. Cho nên Putin mới đi trước một bước, lấy chiến tranh để gọi là diệt trừ những nguy cơ chiến tranh lớn hơn. Đấy là những cái bước đi của các vị hoàng đế ngày xưa, các vị vua ngày xưa và những vị lãnh tụ của các quốc gia bây giờ. Nguy cơ nếu mà không làm gì thì đất nước sẽ xảy ra những cuộc đại chiến hoặc nội chiến hoặc chia rẽ, thì lúc đó cái sự chết chóc, sự tang thương nó còn gấp hàng trăm hàng nghìn lần, không đơn giản. Cho nên chúng ta mới thấy vì sao mà Nga phải quyết định đánh Ukraine. Vì phần lớn giới trẻ Ukraine đã bị tẩy não bằng cái cuộc cách mạng màu đến như tượng của gì? Lenin, tượng của các vị anh hùng dân tộc người gốc Ukraine. Mà người Ukraine, chúng ta biết ngày xưa Đức Quốc xã xâm chiếm các quốc gia châu Âu, trong đó có cả Ukraine, gần như mất hết nước. Lãnh thổ Ukraine là gì? Là bãi chiến trường của người Liên Xô, của người Xô Viết, chống lại Đức Quốc xã, trong đó có cả người dân Ukraine. Mà rất nhiều những anh hùng, những vĩ nhân của người Ukraine đứng lên chống Đức Quốc xã. Và qua cái cuộc đại cách mạng Thế chiến thứ hai ấy, bằng nhiều các tổ chức chính trị các quốc gia yêu nước, trong đó dẫn đầu là Liên Xô, có công rất lớn trong việc là chấm dứt cuộc đại chiến Thế chiến thứ hai do Đức Quốc xã khởi xướng, và tắm máu không biết bao nhiêu quốc gia, không biết bao nhiêu nhân mạng sinh linh đổ thán. Và Liên Xô là người có công lớn nhất. Và chúng ta thấy những vị anh hùng dân tộc, những người có công đứng lên để đánh đuổi Đức Quốc xã, đem lại hòa bình cho nhân dân Ukraine nói riêng và thế giới nói chung. Thì nay là giới trẻ người Ukraine lại đi tôn sùng Đức Quốc xã và buộc dây thừng, rồi lấy phân, lấy đất cháp và kéo đổ những pho tượng, những đài tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ chính cha ông mình mới chỉ có mấy chục năm. Chúng ta thấy đây chính là cuộc cách mạng màu, như nói theo chính trị ở ngoài xã hội họ nói như thế. Và chúng ta biết ở châu Á chúng ta, đặc biệt là Đông Nam Á, mấy năm nay một số các quốc gia đang lao đao đảo chính, thay chủ cứ luôn xoành xoạch ra, chính vì các cuộc cách mạng ấy, cách mạng màu không tiếng súng ấy. Tuy lúc đầu không tiếng súng, nhưng chúng ta thấy Myanmar lúc đầu chỉ là biểu tình thôi, đòi quyền tự do, quyền dân chủ, rồi bên này ủng hộ bên kia, phe này ủng hộ phe này, phe kia ủng hộ phe kia, và biểu tình thôi, ôn hòa của mấy chục năm trước. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta thấy đất nước Myanmar tươi đẹp ngày xưa, bây giờ nội chiến liên miên. Những đứa trẻ học lớp 5, lớp 6 đã phải cầm súng đi đánh nhau. Đau chưa? Đứa trẻ lớp 5, lớp 6, con trai cũng như con gái, cầm súng đi đánh nhau. Vì sao? Nếu không cầm súng đánh nhau thì nó phải bị gì? Chết. Chết đầu tiên, chết trước. Nó sẽ bị bắn chết. Cho nên bắt buộc nó phải cầm súng đánh nhau, làng này đánh với làng kia, phe này đánh với phe kia, thậm chí là họ hàng với nhau đi đánh nhau. Thậm chí xin lỗi các vị, nó nỗi đau có cái gì, có khi con theo một phe, bố theo một phe, cầm súng đánh nhau. Đấy, lúc đầu là gì? Là cũng chỉ là gọi là đòi biểu tình, đòi tự do, đòi dân chủ như là châu Âu thôi, như là Mỹ thôi, vân vân. Nhưng xong rồi thì không biết từ đâu súng ống lựu đạn B-40 phe nào cũng có hết. Các vị đọc báo xem, bây giờ chia ít nhất có đến mười mấy tổ chức chính trị đứng lên để đánh nhau ở tại đất nước của họ, mà không hiểu từ đâu mà súng ống lựu đạn B-40 nhiều thế, phe nào cũng có. Đấy, chúng ta thấy không? Quên đi những truyền thống, những văn hóa của đất nước, của dân tộc, của cha ông. Bây giờ còn các cụ, các Phật tử chúng ta ở đây phần lớn là gì? Đã 6, 7 tuổi. Như chúng tôi năm nay cũng đã 50 tuổi. Chúng tôi được sinh ra vào năm mà đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Năm Nam Bắc sum họp một nhà. Bắc Trung Nam đồng liền một giải về địa lý quốc gia dân tộc đất nước. Không thấy tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn nữa khi chào đời. Nhưng vẫn thấm. Vì sao mà thấm? Vì còn được tiếp xúc với các cụ, các ông, các bà là những người trực tiếp cầm súng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc, là những thanh niên xung phong, là những dân quân hỏa tuyến, vân vân, là những người thương binh. Có cụ, có bác thì vì chiến tranh mà hy sinh một phần xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vẫn còn thấy những cảnh đó, vẫn còn nghe những bậc tiền bối, cha ông chúng ta kể lại cuộc chiến tranh kháng chiến Trường Kỳ, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khó khăn như thế nào. Học ở trên lớp vẫn còn được các thầy cô giáo truyền những cái, truyền lửa những cái tinh thần yêu nước bất khuất của các anh hùng dân tộc, như là anh hùng Nguyễn Văn Chối, như là La Văn Cầu, như là Võ Thị Sáu, như là anh hùng Liên Lạc, cái gì đấy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên trong tâm khảm mình còn ít nhiều, thầy nói là ít nhiều, còn có cái tinh thần yêu nước, tri ân và báo ân. Bây giờ các vị nghĩ xem, nếu như đất nước chúng ta, giới trẻ của người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng chỉ lo học để kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, giúp đỡ bố mẹ, từ cái đó là việc tốt, đóng góp xây dựng xã hội giàu đẹp, phát triển hùng cường, đó là tốt, rất tốt. Nhưng chúng ta thấy qua cái sự mở cửa của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, chúng ta thấy cũng có một số trường học ở trên quốc tế, trên thế giới, họ vào họ dạy, mở lớp, mở trường để dạy tại Việt Nam. Thì phần lớn các trường đó, thậm chí vừa qua, qua các nhà học giả của các nhà nghiên cứu và các người yêu nước ở cộng đồng mạng, họ mới phanh thui ra một vài cái trường ấy. Cái ngày lễ tốt nghiệp mà trường đó giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam ký kết với nhau hẳn hoi, Bộ Giáo dục hai quốc gia, chính phủ hai nước ký kết hẳn hoi, khóa tốt nghiệp đầu tiên trường của họ không có một lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta thấy không? Sinh viên ra trường, ngày lễ ra trường không có lễ chào cờ, không có một cái lá cờ của đất nước Việt Nam ở trong cái buổi lễ ấy, mà toàn cái cờ gì? Cờ của cái trường của họ thôi. Sinh viên vẫy cờ của cái trường ấy, hô vang những khẩu hiệu của cái ngôi trường ấy, không có một khẩu hiệu nào được hô vang lên vì lòng tri ân, báo ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước, những người đem lại hòa bình cho dân tộc. Cũng không có một lá cờ ở trong hội trường để cho sinh viên chào cờ nữa, vân vân. Đấy. Và có một bạn học cái trường đó, hôm rồi cũng lên chùa lễ Phật, nói với tôi là ở trong đó họ dạy không chú trọng về lịch sử Việt Nam. Họ dạy về lịch sử của ngôi trường của họ, về văn hóa của họ, về đất nước của họ, về cách gì? Cách làm sao để cho sinh viên ra trường phải làm giàu, làm thật giàu, giàu thật nhanh. vân vân. Mà giới trẻ bây giờ thì thầy biết rồi, rất là thực dụng. Cháu nó bảo như thế, rất thực dụng. Cứ như thế này thì không biết là cái giáo dục của đất nước Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu nếu như cứ cho mở nhiều trường quốc tế như vậy. Nhiều con em đất nước chúng ta ra nước ngoài học xong rồi chiếm đến 70-80% là ở lại nước ngoài để làm ăn sinh sống, không muốn về Việt Nam nữa. Như vậy chúng ta vừa chảy máu chất xám, chảy máu nhân tài. Và qua đó thì cháu nó rất là chăn trở cái đấy. Tôi bảo là thôi, thì cái việc này thì việc của đất nước, quốc gia. Chắc rằng các cụ lãnh đạo đất nước thì cũng đã có cái tính toán hết rồi. Các con miễn là mình cứ sống cho nó tốt là được. Còn sau này thì nếu đủ duyên lúc nào mà thầy ngồi được với các cụ thì thầy cũng sẽ có ý kiến, tham mưu, góp ý. Người ta tiếp xúc, người ta tiếp nhận được cái gì thì cũng chưa biết. Thôi các con cứ, mình cứ làm một người tốt đã, yêu nước đã. Và chúng ta thấy, trở lại cái câu hỏi của Phật tử này, chúng ta thấy, đấy, họ bắt đầu tuyên truyền một cái tôn giáo mới lạ, xóa bỏ những cái truyền thống yêu nước của tổ tiên, uống nước nhớ nguồn của dân tộc mấy nghìn năm lịch sử chúng ta, bằng cái cách là gì? Không thờ cúng tổ tiên, không đi đến những nơi đình đền miếu mạo, là những nơi thờ cúng các vị anh hùng dân tộc. Thì tất nhiên họ không đến chùa thì đương nhiên rồi, vì chùa là tôn giáo gì? Là một tôn giáo khác. Họ không đến thánh thất của đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo thì là đương nhiên rồi, là một tôn giáo khác. Họ cũng không đến nhà thờ, không đến nhà nguyện, vì chính đạo Thiên Chúa Giáo và đạo Tin Lành cũng không chấp nhận họ, vì họ là một cái tổ chức, họ gọi là chắp vá và ăn trộm giáo lý của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành và một số các tổ chức tôn giáo. Họ làm nên, nhưng thực tế nó gì? Nó là một cái tổ chức chính trị trá hình, các quý vị. Một tổ chức chính trị trá hình, nói đúng hơn là như thế. Nhưng nó hướng thần con người ta không phải vì đạo đức, mà nó hướng thần con người ta bằng một cái loại thuốc. Thầy cũng đã ngồi nói chuyện với mấy bác bên an ninh rồi. Qua cái điều tra, người ta thấy phát hiện ra những cái chất mà nó cho uống, mà nhiều người có nói cái màu xanh xanh, nó có vấn đề. Bây giờ khoa học bây giờ nó đơn giản mà. Các vị thấy không? Đấy, có người rất là bình thường mà rất là ngoan ngoãn, chăm chỉ, nó cho nghiện rồi thì có mấy đâu. Nó cho vào thức ăn, cho vào đồ uống, cho vào cái gì đó, thế là một thời gian là nghiện thôi, từ chỗ không nghiện thành nghiện đấy. Đấy. Mà cái thuốc hướng thần đó thì xin thưa các quý vị, bây giờ đối với thế giới, khoa học thế giới nó phát triển, nó đơn giản lắm mà. Đấy. Và dần dần là uống theo, là cứ mụ mị đi, là cứ nghe theo nó thôi. Chúng ta thấy có những vụ mà công an phải phá những cái vụ án mà đấy, người ta đến trình báo ấy. Chả biết có người đến thì tự nhiên là nó cứ nói chuyện một tí, thế là có bao nhiêu tiền móc tiền cho nó, thậm chí đi vào trong nhà để mở két để lấy tiền đưa ra cho họ. Họ đi khỏi rồi hàng mấy chục phút, 30 phút, tiếng đồng hồ rồi mới giật mình, rồi mới biết lúc đó biết là mình gì, lấy tiền đưa cho một cái đối tượng không quen biết nào đó. Đấy là chính gì? Nó dùng thuốc mê. Ngày xưa mình nói nôm na dùng thuốc mê, bây giờ gọi là gì? Hướng thần. Theo nói từ khoa học, bây giờ nó dùng thuốc hướng thần, tức là nó định hướng nó, cái tư tưởng, cái đầu óc chúng ta làm cho chúng ta lúc đó chúng ta gì? Không tỉnh táo được, và nó gì? Nó có thể sai khiến định hướng chúng ta làm theo họ được. Đấy. Mà đã theo sâu rồi thì xin thưa các vị, khó gỡ lắm. Khó gỡ vô cùng các quý vị. Cho nên đảng, nhà nước, cái chính phủ, bộ công an, chúng ta thấy cái tổ chức trá hình tôn giáo này nó rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cũng cấm đấy chứ. Nhưng mà nó cứ hoạt động lén lút, nay chỗ này mai chỗ khác, nó chia thành từng nhóm nhỏ nhóm nhỏ. Đó. Ai giải thì chết thôi. Nhà nước chúng ta cũng cảnh báo rồi mà. Nhưng mà dạy thì chết thôi, đi theo nó là chết thôi. Chúng ta thấy, đấy, đầu tiên là nó bài xích cái tín ngưỡng, cái văn hóa, tâm linh, truyền thống uống nước nhớ nguồn của cha ông, của dân tộc. Xong một lúc nào đó khi mà nó đủ tín đồ rồi, đủ sức mạnh rồi, nó định hướng vào trong tư tưởng, trong tinh thần rồi, thế là thôi, những thành phần này là đi ra biểu tình thôi, có gì đâu. Nó đủ lực lượng nó ra nó biểu tình thôi. Mà biểu tình đảng, nhà nước, công an, quân đội chúng ta mà đàn áp và bắt nó thì nó bắt kêu ông bố của nó ở đâu, ở đâu vào, là bảo là Việt Nam không tự do tín ngưỡng, không không có dân chủ. Đấy. ABC. Nhỏ thì nó thương lượng đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta phải nhượng bộ cái gì đó. Mà lớn thì nó cấm vận. Mà lớn nữa thì nó gì? Có thể xảy ra gì? Chiến tranh. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta hết sức phải tỉnh táo ở cái này. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đạo pháp dân tộc. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc, đồng cam cộng khổ với dân tộc. Con cháu đi học, đi làm, đặc biệt là làm xa bố mẹ, chúng ta cũng phải luôn luôn theo dõi, hỏi han để ý tới các con. Thấy nó khác khác về tư tưởng, về tâm sinh lý, một cái là chúng ta phải gì? Hỏi các thầy cô giáo ở trường và hỏi bạn bè các cháu nó ngay. Nó mới vào thì còn cứu được, chỉ còn nó vào lâu như trường hợp này. Mấy chục năm nay, hơn chục năm nay như thế rồi, khó lắm, không làm gì được nữa đâu. Trong cái nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy gì? Nó phá kiến mới là sợ. Cái phá kiến là cái sợ nhất. Vì sao? Vì nó đã chấp vào cái thấy nghe hay biết của nó rồi, thì Phật có hiện ra trước mắt cũng không độ được. Đức Phật có tại thế, có hiện ra đi ngay trước mắt cũng không độ được. Giống như cái bà lão ăn mày thời Đức Phật còn tại thế, không thể độ được. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi là làm thế nào để cho em của Phật tử này được tỉnh táo trở lại và sống là người bình thường, thầy nghĩ là khó lắm. Khó vô cùng. Người chết đi mấy tiếng đồng hồ mà thì cứu sống lại còn dễ hơn như cái này. Vì người ta đã ăn sâu vào trong cái kiến thức, cái quan điểm, cái tư tưởng của họ. Thì nó đã định hướng về tư tưởng rồi. Khó lắm. Người này thì chứ thôi, bao giờ thì họ sống thế nào để sống, rồi họ chết thế nào để chết thôi. Thì coi theo dõi xem nó có phản quốc hay không, gì gì thì báo cho công an địa phương, công an xã, công an phường để cho gì? Để cho ngăn chặn, để cho mình, gia đình nhà mình không phạm vào cái tội phản quốc cùng với nó mà thôi. Khó lắm các quý vị. Cho nên cách tốt nhất đối với các ông bà bố mẹ chúng ta là phải đề phòng con cháu chúng ta, luôn luôn để ý tới các con các cháu từ khi các con tuổi nó còn đang đi học hay là mới đi làm. Nó lôi kéo nó đi tuyên truyền, lúc đầu đi thì có thể nó còn cho tiền cơ, toàn đi làm từ thiện cơ. Nó đưa đi làm từ thiện là nghĩ là gì? Tốt mà. Đi làm từ thiện, đi đến những vùng quê nghèo khó, cho tiền, cho gạo, rồi dạy học, rồi cho vở, cho bút mực học sinh vùng quê nghèo. Và nghĩ rằng tổ chức này là tổ chức gì? Cứu rỗi. Tổ chức này là tổ chức gì? Ban ân. Tổ chức này là tổ chức tốt như này, làm việc tốt như thế này mà đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta không chấp nhận. Vân vân ABC. Và dần dần nó định hướng là gì? Đấy. Tất cả chúng ta đi làm những việc tốt, cứu dân độ thế. Theo lời dạy của Đức Chúa Trời là đi cứu dân độ thế. Vậy mà cái ông cộng sản nó gì? Nó không tạo điều kiện. Thế là trong lòng bắt đầu thù hận ông cộng gì? Cộng sản. Thế là thù hận gì? Những người ở lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ của chúng ta. Nhưng họ chưa đủ sức mạnh, cho nên họ dần là gì? Ấp ổ, âm mưu là gì? Là biểu tình đảo chính và lật đổ ở trong lòng sẵn có rồi. Chúng ta thấy cái nguy hiểm của cái gì? Cái sự giáo dục vong ân bội nghĩa, quên đi chính những ông bà cha mẹ, những người sinh ra mình. Truyền thống của đất nước chúng ta là mấy nghìn năm lịch sử. Con cái thì thờ kính bố mẹ, ông bà, tổ tiên. Con cháu thì luôn luôn phải như thế. Đây là cái truyền thống gọi là gì? Gọi là truyền thống gia đình, dòng họ. Mà người xưa người ta nói gì? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Quan điểm của nhà Nho ngày xưa như thế. Muốn bình định được thiên hạ thì phải gì? Thì phải tề quốc. Mà muốn tề quốc được thì phải gì? Thì phải gì? Muốn trị quốc được thì phải gì? Phải tề gia trước. Đó. Ba cái này. Nó phải luôn luôn đi với nhau, giống như cái kiềng ba chân, cái đỉnh ba chân đấy các quý vị. Thế bây giờ gia đình là cái nền tảng đầu tiên của một em bé, của một cậu, một cô thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên. Nhưng bây giờ nó bỏ tất cả đi cái nguồn gốc của cha ông, của lịch sử, của lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta rồi. Đến ông bà nó cũng chẳng thèm lễ bái thờ phụng kính ngưỡng, đến bố mẹ nó cũng chẳng nghe lời nữa. Đấy, chúng ta thấy cái trường hợp này này. Bố mẹ con có nói được nó đâu. Bố mẹ là người sinh ra 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, nuôi dạy thành người. Bây giờ nó có thèm nghe đâu. Anh chị em ruột nói nó cũng bỏ ngoài tai, huống chi là lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền các cấp. Trong đầu nó chỉ có gì? Có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Mẹ thôi. Chỉ có Đức Chúa chết đi sống lại mới cứu nhân độ thế, mới giúp được chúng sinh thôi. Vân vân và vân vân. Cho nên chỉ có cái đấy. Và sau này, cái vị lãnh tụ của cái tôn giáo đó, nói nó thế nào thì nó bảo nó sẽ làm như thế. Bảo nó đi biểu tình, nó sẽ biểu tình. Bảo nó phản quốc, nó sẽ phản quốc. Thậm chí xin lỗi các vị, có khi lúc đó bảo nó bắn cha giết mẹ, nó cũng bắn cha giết mẹ. Vì nó được định hướng định thần là gì? Mày làm như thế thì mới được Đức Chúa Trời Mẹ rước lên trên trời. Mày làm như thế là giải thoát cho bố mẹ mày. Làm như thế là bố mẹ mày mới được lên, lên trời hưởng phúc với Đức Chúa Trời Mẹ. Vân vân và vân vân. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên trường hợp này đưa câu hỏi và làm cách nào để cho nó lại tụng kinh Địa Tạng và ăn chay cũng chẳng lại được. Vì nó thuộc về gì? Thuộc về phá kiến mất rồi. Nó phá kiến mất rồi. Những cái nhận thức của nó sai lầm mất rồi. Các quý vị không thể cứu chữa được nữa. Trường hợp này thì thôi, mình sống thì cứ làm tốt cái phận mình, theo dõi cử chỉ hành động của nó. Còn nó sống thế nào cho nó sống, coi như gì, có cũng như không thôi. Giống như của nợ ở trong nhà thôi. Thầy nói thật mà câu nó rất đau. Giống như của nợ ở trong nhà, của nợ trong gì, dòng họ trong đất nước chúng ta thôi. Không có lợi ích gì nữa cả. Những cái thầy thần thành phần này, thầy nói nó hơi đau một chút là gì? Giống như của nợ thôi các quý vị. Không có lợi ích cho bản thân nó còn chẳng làm được lợi ích. Huống chi lợi ích cho gia đình và cho xã hội. Về xã hội thì nó phủi đi tất cả rồi. Đến bố mẹ nó không nghe, anh em ruột thịt cũng chẳng nói được. Và tổ tiên, thần linh, thổ địa, thành hoàng làng, anh hùng dân tộc, nó cũng phủi sạch sành sanh đi rồi. Lợi ích cái gì? Một ngày nào đó, nếu đảng nhà nước chúng ta mà gọi là nhẹ tay với những cái nhóm này, cái tổ chức này, để cho nó mạnh, nó đủ nhân lực rồi thì thầy nói với các vị, sẵn sàng một ngày nào đó nó sẽ đứng lên nói gì, nó đi biểu tình, nó đòi cái này, đòi cái nọ, đòi cái kia. Nếu đàn áp thì nó sẽ chống đối lại. Và nó sẽ lôi kéo gì? Cái người đứng đằng sau để bảo trợ cho nó gì? Đi vào để gây khó dễ với đất nước cái chúng ta. Mà tôi tin rằng thì Đảng, Nhà nước và ngành an ninh Việt Nam chúng ta, quân đội, công an Việt Nam chúng ta chắc chắn không để cho họ làm những cái điều đó được tự do đâu. Về đất nước chúng ta, thầy tin là trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, đổ xương, đổ máu mới giành được non sông độc lập, xây dựng giang sơn như gấm như vóc bây giờ, thì không thể để cho một cái nhóm mà có thể nó làm tổn thương đến đất nước một cách gì ngoài kiểm soát đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta thì có con có cháu đi theo những cái đấy, khuyên bảo không được cứ ra trình báo công an xã, công an phường, công an huyện, để họ có cái định hướng xem cái tổ chức đó, nó nhóm họp ở đâu, nó lén lút ở đâu, thì theo dõi họ phá, triệt phá những cái ổ nhóm đi. Cái này nó còn hơn là thuốc viện các quý vị. Nó vào cái này nghiện thuốc viện đó gì, nó còn không sợ bằng nghiện cái này. Nghiện thuốc phiện nó chỉ làm cho một số gì người dân là mất nhà, mất cửa rồi tan nát gia đình thôi. Nó còn nghiện vào cái này mà lúc nó đủ mạnh, nó còn làm cho khuynh quốc, khuynh thành, làm cho có khi còn mất nước nữa chứ không đơn giản đâu. Như kinh Phật Đức, trong kinh Đức Phật nói, đừng coi thường một đốm đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cả gì cánh rừng rộng lớn. Cha ông chúng ta cũng nói gì, đừng coi thường một giọt nước tuy nhỏ. Giọt nước tuy nhỏ nó chảy lâu dần dần có thể đầy cả chum lớn. Cho nên thầy tin rằng chúng ta là người dân yêu nước, một Phật tử thuần thành, có con có cháu hay có người thân hay biết bất cả những, biết những cái người nào ở trong khu phố, trong xóm, trong thôn của mình theo những cái tổ chức ấy, cứ báo cho công an xã, công an phường, công an huyện, họ sẽ giải quyết đến tận gốc những cái ổ nhóm ấy, vì ổ nhóm ấy nó không được hoạt động chính thức ở đất nước chúng ta. Thế thôi. Còn thì bây giờ mà Phật tử hỏi mà làm sao để kéo nó lại thì thầy bó tay, vì cũng có khá nhiều trường hợp đến đây nói với thầy cái điều đó, nhưng có cái trường hợp ở trên Ba Vì thì kéo nó lại được. Vì bố mẹ nó rất là gì? Từ lúc đó rất là quan tâm tới con, cho nên đi đến trình báo công an và nhờ các bác an ninh cũng vào cuộc phá bỏ cái tụ điểm, cái ổ nhóm hay sinh hoạt đó ở dưới Cầu Giấy đó. Thì khi đó nó không còn chỗ sinh hoạt nữa, và gì? Người nhà cũng động viên các thứ, mà cũng đưa nó xuống đây mấy lần ngồi nói chuyện với thầy, đả thông tư tưởng tinh thần cho, và về nó bỏ được và nó học được hết 4 năm đại học, ra trường đi làm rồi. Nhưng đây là một cái trường hợp thì nói là cũng ít, hiếm. Còn đại đa số là không nghe theo, vì nó đã bị ăn sâu vào trong cái tư tưởng, cái tinh thần, cái quan điểm của nó rồi. Nó bảo chỉ có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Mẹ mới cứu được nó thôi, thì chịu, chả làm gì được nó đâu. Cái bố mẹ, ông bà, người sinh cho nó không nói được thì ai có thể nói được, khó. Muôn người may có thể cứu được một vài trường hợp, nó còn nhẹ nhẹ thôi các quý vị. Thôi thì cứ sống làm sao mà để ý nó, đừng cho nó để phá hoại cái nền hòa bình độc lập của dân tộc đất nước. Đừng có biến gia đình nhà mình thành tội đồ thiên cổ của nhân dân là được. Còn cứu nó quay lại thì hơi khó. Thôi biết đâu đủ duyên về, nhưng thầy nghĩ là nó cũng chẳng nghe đâu. Có cho bài nghe bài giảng này nó cũng không nghe đâu. Nó bảo mấy cái ông sư nói vớ nói vẩn. Ông là ông sư thì ông chẳng nói tốt về đạo Phật nhờ ông. Thế mà nó thế. Thậm chí mình nói về đạo Pháp và dân tộc, về lòng yêu nước thì nó nói là gì? Nó nói là gì? Mấy ông sư, mấy Phật tử của các ông đi ôm chân mấy ông đảng Cộng sản, đi làm con chó cho gì? Thậm chí nó xin lỗi các vị, nó nói đau hơn đi làm con chó cho gì, cho mấy ông cộng sản ABC, nó nói đau thế đấy. Nhưng thôi, kệ nó. Chúng ta sống làm sao đó sau khi nhắm mắt xuôi tay, không hổ thẹn với cha ông chúng ta mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước là được. Còn chúng nó tài, nó giỏi hay gì gì đó thì kệ chúng nó. Nhưng chúng ta cũng cố gắng đừng có theo chúng nó mà làm tội nhân thiên cổ của dân tộc, của đất nước, của cha ông chúng ta. Thôi câu hỏi đấy xin dừng lại ở đó. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ lưu tâm đến con cháu nhà mình đi học đi làm xa. Khi mới xa nhà, thậm chí thấy khang khác thì cũng phải xem xét, nó còn mới thì lôi ra thì nó dễ hơn. Chứ nó đã như trường hợp này thì khó lắm. Có Phật tái thế cũng bó tay chứ đừng nói chi là thầy.